Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, tối hôm nay là tối ngày 1 Tây tháng 2 năm 2017. Hôm nay chúng ta sẽ học vô bài kệ Hô Canh thứ 5. Và trước khi đi vô cái bài kệ này, mình đọc cho các vị nghe những bài kệ của truyền thống Phật giáo lâu đời ở trên Việt Nam. Cũng có những cái bài kệ giống như thế này. Thế nhưng nếu nhìn thì dường như nó không có một cái trình tự giống như là thi kệ của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Điều thứ hai nữa là kệ truyền thống thì nó có pha cái màu sắc của Tịnh Độ Tông rất là đậm đà. Điều này nó rất là dễ hiểu là do vì Phật giáo Việt Nam từ thời Lý Trần nó đã có màu sắc của Tịnh mà mặc vô rồi nhé. Thực ra sư ông Trúc Lâm cố tình xây dựng lại Phật giáo thiền. Thế nhưng mà ngay cả trong dòng thiền Trúc Lâm thì cái màu sắc của Tịnh mà mặc nó đã có rồi. Những bài khuyến tu của Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh, thì đã có những bài khuyên người niệm Phật. Có điều các vị cổ đức ngày xưa, các ngài thường thường cài cái sinh hoạt thiền tạp vô trong pháp môn niệm Phật. Tại sao nó có điều này? Do vì căn cơ của chúng ta ngộ được thiền nó không phải dễ. Tại vì thiền nó không có chỗ bám víu, không có chỗ nắm, giống như đi cầu không có tay vịn vậy. Cho nên các vị thầy trong truyền thống Phật giáo Thiền Tông ấy, thường thường xây dựng cái pháp hành trì, đều mượn cái phương tiện niệm Phật hoặc tụng chú để cho các vị có được cái sự định tâm nhất định ban đầu. Thế rồi mới dẫn đi vô con đường ngộ đạo. Và cái điều này, thưa các vị, đó là đại từ tâm của người xưa. Có điều là lâu dần nó nhạt nhòa, cho nên đa phần một số các vị của Phật giáo Việt Nam hiện tại thì họ lại nghĩ rằng Phật giáo Việt Nam chỉ có niệm Phật và tụng chú thôi. Thậm chí là các vị thầy đều mang cái danh nghĩa rằng là từ Lâm Tế Chánh Tông, tứ thập nhị thế, tứ thập tam thế, tứ thế chia, tức là nối dòng Lâm Tế đời thứ 40, 41, 42 chia. Thế nhưng mà sẽ có những vị thầy họ bài bác tu thiền ngay, rất là nặng lời. Điều thứ hai là họ cố tình khuếch trương Tịnh Tông không phải bằng cái hướng của chư tổ ngày xưa khai thác, tức là làm một cái phương tiện để người ta từ đó nuôi dưỡng được định tuệ để đi vô thiền tập, mà các ngài lại lái cái sinh hoạt niệm Phật tụng chú qua cái chiều hướng càng ngày càng hình tướng là một, càng mê tín là hai. Cho nên càng ngày Phật giáo nó thiếu đi cái pháp hành trì. Và khi không có pháp hành trì thì thưa các vị, Phật giáo nó trở thành một tôn giáo rất là lễ nghi hình thức. Và điều thứ hai nó cũng dễ thấy nữa là Phật giáo nó trở thành một cái loại dịch vụ ngay. Dịch vụ ma chay, cầu an, cầu siêu. Một cái dịch vụ nó không khác gì tất cả những cái dịch vụ xã hội khác. Trong khi đó cái vai trò đạo Phật trong quá khứ thì đạo Phật là vai trò lãnh đạo tâm linh à. Lãnh đạo tâm linh. Thấp hơn cái vai trò lãnh đạo tâm linh là vai trò lãnh đạo giáo dục, làm thành cái nền tảng cho đạo đức xã hội. Mỗi ngôi chùa ngày xưa đó là nơi chốn để cho người ta có dịp về học hỏi những cái điều thông tuệ từ nguồn kinh văn của Phật dạy. Và tối thiểu ngôi chùa ngày xưa nó cũng là nơi chốn rất yên bình, tịnh lạc để người ta về để di dưỡng tinh thần, chứ không phải là cái nơi ồn ào bát nháo, bán buôn phố chợ, không phải. Thế rồi cái vai trò của đạo Phật sẽ gì nó rớt xuống thấp như thế này là do vì cái mạch tu của Phật giáo truyền thống Việt Nam, thưa các vị, nó bị cắt quãng cái công vô hành trì, không có đi vô cái chiều sâu. Dần dần chúng ta trượt trên cái mặt ngôn ngữ, chữ nghĩa, hình danh sách tướng. Các vị không cần quan sát thế giới của người tu, các vị quan sát thế giới cư sĩ thôi, thì các vị thấy rằng là dường như chúng ta càng ngày càng trải ra cái mặt hình thức rất là nặng. Thậm chí có những nơi ở Sài Gòn bây giờ một vài gia đình Phật tử họ giàu có đó, họ tổ chức trai đàn chẩn tế tại nhà nghe. Tôi không biết các vị có biết điều này không, Mình không có về Việt Nam nhiều năm rồi, nhưng mà mình lâu lâu mình vô trong YouTube mình coi thì mình thấy là người ta mời các thầy đến nhà. Các thầy cũng y áo mũ miệng cũng sênh sang, lễ nhạc kèn trống rồi ý a ý à, rất ư là hoành tráng. Thế thì từ cái nội dung của đạo Phật trong quá khứ, chư tổ mượn Tịnh Tông để làm cái tai vịnh cho chúng ta nương vô, chúng ta đi vô đạo. Và dần dần cái thiệt thòi Phật giáo Việt Nam đó là càng ngày cái nội lực tu càng ngày nó càng bị bào mòn, và cái hình tướng càng ngày nó càng phát triển. Và bên sau hình tướng đó là cái dạng tín ngưỡng, rồi từ cái dạng tín ngưỡng nó đưa tới mê tín nghe. Đó là một cái bước trượt rất tự nhiên khi người ta thiếu cái nội dung của công phu tu tập. Trong khi đó thì chư tổ sư của truyền thống Phật giáo Việt Nam trong quá khứ thì bản thân ông tu thiền à. Thế nhưng mà khi ông dạy Phật tử thì ông dạy niệm Phật, dạy tụng chú. Tại sao vậy? Các vị cũng biết rằng là cái trình độ dân trí Việt Nam ngay bây giờ nó còn rất thấp, đừng nói chi cách đây chừng 500-700 năm, 1.000 năm ngay. Cho nên thưa các vị, nói về lý bát nhã, nói về tánh không, nói về vô thường, không ai buồn nghe đâu. Cho nên cứ dạy niệm Phật đi, có phước lành. Từ những bước tu tập ban đầu rất là căn bản như vậy, người ta đến với đạo, người ta tu tập. Thế cho nên các tổ thiết lập pháp môn, dù ông tu thiền, dù ông được truyền thừa từ dòng thiền Lâm Tế, thế nhưng mà dạy thì ông dạy niệm Phật là vậy. Và trong cái số người niệm Phật như vậy thì cũng có một số người họ có niềm tin vững chắc và họ đi vô công phu thực tập rất là sâu xa, thì các ngài lại dạy cho biết rằng là Phật tại tâm chứ không phải ở Tây Phương. Rồi từ cái điều đó mình giải thích một vòng để trở lại những cái bài thi kệ của Phật giáo truyền thống mà chiều này Tịnh Tuệ anh tìm anh chép cho mình đây để mình đọc rồi giải thích cho các vị nghe, để các vị thấy là nội dung trong những bài thi kệ nó mang cái hàm ý của thiền, nhưng mà đều có cài vô cái pháp môn niệm Phật là như vậy. Nhưng mà đừng tưởng rằng Phật giáo Việt Nam là niệm Phật và tụng chú thôi nghe. Cái nền để chuyên chở được cái con thuyền Phật giáo Việt Nam đó là thiền định đó, đó là công phu thiền. Rồi mình nhắc lại, thưa các vị, niệm Phật tụng chú nó không phải là cái gì mới lạ, nó đã có mặt từ thời Trần và thế kỷ thứ 13. Thế nhưng mà các tổ sở dĩ làm điều này là do vì tùy căn cơ của quần chúng Việt Nam cho nên các ngài làm điều này. Thế là chúng ta bây giờ chúng ta có hơn người xưa không, mà mình bày đặt là chia sẻ những cái pháp môn thiền tập để tu vậy, có hơn không? Hơn nghe. Tại sao? Mình dẫn ra vài điều các vị thấy. Điều thứ nhất là ngày xưa cái thành phần trí thức xã hội người ta mới đọc được chữ viết, mới viết được chữ, tại vì chữ ta mà. Văn học tiếng Nôm vào thời Trần, thưa các vị, tới bây giờ đọc lại những văn bản như là Đắc Thú, Lâm Tuyền, Thành Đạo Ca. Thưa các vị, văn cổ lắm mình đọc mình không hiểu đâu. Nếu không có nhờ hai vị giáo sư là Hoàng Xuân Hãn và ai nữa, Hoàng Xuân Hãn, thì sẽ không có một nhà học giả nào có thể đọc vào văn bản chữ Nôm được. Do gì cái trình độ người Việt ngày xưa nó như vậy. Thế rồi hiện tại các vị biết rằng là kinh sách Phật được dịch ra tiếng Việt muôn trùng, không đọc thôi chứ đọc thì có điều kiện nghe. Điều thứ hai là cái thông tin của xã hội bây giờ, thưa các vị, nó rất là mênh mông. Có những điều ngày xưa ta bế tắc thì bây giờ chỉ cần gõ cọc cọc hai ba cái thì chúng ta đọc được hết mọi thông tin. Thế cho nên đừng nghĩ rằng là căn cơ của con người trong xã hội hiện tại là phải bắt chước như người xưa. Người xưa cái điều kiện sách vở không có, trình độ tri thức còn rất thấp. Họ hơn ta ở chỗ là đời sống của họ nó không có quá tất bật, không có phải đối phó với rất nhiều vấn đề xã hội như chúng ta đâu. Họ hơn điểm đó thôi, chứ còn tất cả những cái điều người xưa có thì các vị đây đã có, mà các vị hơn người xưa rất là nhiều. Cho nên cái giai đoạn này, thưa các vị, người người học Phật, các vị mà không đi về cái nguồn thư tịch của Đạo Phật dạy để làm cái nền tảng cho công trình hiểu biết Phật Pháp thì rất là thiệt thòi nhé. Đừng có nghĩ rằng là phải nghe các vị thầy truyền thống Tịnh Tông bảo là cứ một tiếng A Di Đà Phật là được rồi, đừng có làm gì thêm, đừng học hành thứ không. Mấy thầy đó là những thầy làm cho tâm thức Phật tử cùng lục, hay nói cách khác là dùng cái chánh sách ngu dân để dễ bề thống trị tâm thức của người Phật tử. Ta có quyền đọc ngàn kinh muôn sách, ta có quyền mở rộng cái chân trời học, nâng tâm thức mình đến chiều cao rồi. Chứ đừng có nghe mấy thầy bảo rằng là tạp độc nhập tâm khi ta học, khi ta đọc, khi ta tư duy. Thưa các vị, là ngay căn bản đạo Phật dạy là văn tư tu, văn sinh tuệ, tư sinh tuệ và tu cũng sinh tuệ nghe. Họ cố tình bỏ bớ cái chữ sau đó, nhưng mà văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Các vị nghe Phật Pháp cũng phát sinh trí tuệ. Các vị quán chiếu từng câu kinh của Phật dạy, ngồi trầm tư cũng sinh trí tuệ. Rồi công vô tu của các vị cũng phát sinh trí tuệ. Ba điều này, thưa các vị, nó đã có mặt, nó làm thành cái nền vô cùng vững chắc của Đạo Phật. Thế cho nên đừng nghe các thầy bảo rằng là chỉ một câu A Di Đà Phật vãng sinh thôi, đừng có học đọc, thưa các vị, sai lầm ha. Đó là những vị thầy phản bội với tôn chỉ của Phật dạy. Tóm lại, các vị đọc vào những bài kệ hô canh mà thầy Tịnh Tuệ, thầy mới tải xuống, thầy chép cho mình đó, giải thích một đôi điều để các vị thấy là Phật giáo truyền thống nó được sinh ra từ thiền. Và trong tất cả những bài thi kệ hoặc là những lời khai thị, trong những buổi ma chay lễ lạc vân vân, thưa các vị, nó đều đậm đà hương vị thiền. Thế rồi nghe các thầy mở miệng ra bài bát thiền, không chịu thiền tập, dường như là các thầy không phải sinh ra từ Đức Phật tu lạc pháp môn á. Chứ đúng ra là phải biết rằng pháp nào là pháp phương tiện của chư tổ thiết định, pháp nào là nền tảng căn bản để thành đạt được trí tuệ, thành đạt được đức hạnh, thành đạt được cái phẩm chất của người xuất gia. Rồi mình đọc vô chứ không thôi kiếm chuyện nói hoài hết thì à. Bài hô canh đầu tiên là Nhất Canh Dĩ Đáo Thượng Thiền Sàng. Các vị thấy cái bài của Ngài Đạt Ma thì Nhất Canh Đoan Tọa Kiết Già Phu, phải không? Mình có thể bỏ lên cân, mình cân thấy là hai cái sự khác biệt rồi. Canh một đã đến rồi hãy leo lên thiền sàng mà ngồi. Trong khi đó người ta canh một đến rồi thì phải xếp chân nghiêm trang thiền tọa. Một cái là nó chỉ cho động thái thân mới bắt đầu chuẩn bị, còn cái thì phải an trú ngay nơi thiền sàng, phải tọa thiền. Tức là kiết già phu tọa đó. Nhất canh đoan tọa kiết già phu. Nhất canh dĩ đáo thượng thiền sàng, tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang, là ba nghiệp phải làm cho nó sạch để gặp được Phật. Rồi chi nữa, thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật, phải tin lời Phật dạy và niệm Phật. Chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phương, chỉ tu một pháp môn niệm A Di Đà Phật thôi để sinh về cảnh giới Tây Phương. Cái câu là ngưỡng lao đại chúng các các nhất tâm niệm Phật, tức là kính mong đại chúng mỗi người hãy phát tâm niệm Phật. Thưa các vị, rõ ràng là mời gọi các vị ngồi tọa thiền, nhưng mà dùng cái câu niệm Phật để nhiếp tâm nghe. Kỳ thực là nếu ta chưa từng bước vào công phu thiền tập mà chúng ta xếp chân kiết già thì chuyện gì xảy ra? Ngồi yên chuyện gì xảy ra? Tâm nó chạy lung tung, nó chạy đầu trên chạy sống dưới. Do vậy cho nên đây là một phương tiện pháp của chư tổ thiết định đó. Hạ xuống một cấp để cho người ta có thể đi vô sự thực tập được. Có một điều đáng tiếc nơi đây là thế này. Dường như từ những năm mình còn là học tăng cho tới hiện tại, là từ năm 65 cho tới năm nay là 2017 là bao nhiêu năm rồi? Thưa các vị, dường như cái bài kệ này được sử dụng hầu hết trong già lam tự viện mà ngay bây giờ. Trong những kỳ an cư, thưa các vị, các thầy cũng sử dụng một bài này thôi nha, mà cũng bằng văn học chữ Tạo, chưa dịch. Khi nhìn điều này thì các vị thấy cái trình độ chậm tiến của thế giới nhà chùa nó chậm tiến hơn xã hội nhiều lắm á. Chỉ có một vài thầy dịch ra tiếng Việt thôi. Một là ông cụ Làng Mai theo như mình biết. Hai, ông cụ Trúc Lâm dịch cái văn bản của Ngài Bồ Đề Đạt Ma để hô canh thôi. Cụ Làng Mai thì sơ canh mình không biết là bài chi, nhưng mà ông dịch mình thường nghe mỗi sáng đó là bài Pháp Thân Tỏa Sáng Buổi Ban Mai. Nói ra điều này để các vị thấy là dường như là cái thế giới nhà chùa là thế giới chậm tiến nhất trong cái công trình giáo dục. Thêm một điều tội nghiệp nữa, mình mới nghe Tịnh Tuệ nói chuyện đó, thưa Thầy, ngay trung cấp Phật học bây giờ phải học triết học Mác Lênin. Đại học thì phải học rồi, và trong tương lai thì tất cả tăng sĩ tốt nghiệp cử nhân thì phải có cái tín chỉ tốt nghiệp triết học Mác Lê ạ. Thì các vị thấy là đã chậm tiến, đã rùa bò rồi, bây giờ nó lại bị cái tình trạng là thao túng tri thức của tăng sĩ làm cho họ càng ngày càng mụ lại. Cái nền đạo lý của Phật giáo, thưa các vị, nó cao siêu vượt hơn cái chủ nghĩa duy vật tới 100 lần á. Thời Đức Thế Tôn, chủ nghĩa duy vật đã có rồi, chứ đừng nghĩ rằng chỉ có cái anh chàng râu ria của Liên Xô mới bày ra chuyện này. Và Thế Tôn phủ bác tất cả những cái loại chủ thuyết như vậy, tại vì nó được sinh ra từ vô minh. Từ vô minh. Những cái loại tri thức như vậy, nó thiên kiến là một, nó vô minh là hai. Và khi có thiên kiến, có vô minh là nó dẫn người ta đi vào tai họa, vào sự cuồng tín, và vào cái bạo động, và vào cái giết người, vào cái hủy diệt con người nha, tạo thành nhân quả. Và lịch sử chứng minh điều này rồi. Tức là từ năm 1917, khi chủ thuyết của duy vật chủ nghĩa có mặt, cho tới lúc bức tường Bá Linh sụp, và người ta tính ra tới 400 triệu người bị Đảng Cộng sản làm thịt á. Trở lại cái việc mình đang nói, đó là thưa các vị, cái nền giáo dục của Đạo Phật ở Việt Nam dường như còn còn ì ạch lắm rồi, chậm tiến lắm rồi. Thưa các vị, xã hội Việt Nam một năm ra trường hai dường như là 20.000 kỹ sư ạ, 20.000 người tốt nghiệp cử nhân. Thế nhưng mà chưa có ông cử nhân nào làm được việc chi cả. Tất cả các trường công của nền giáo dục Việt Nam, thưa các vị, bây giờ nó thấp hơn những trường tư của xã hội bên ngoài nghe. Không biết là chính phủ làm ăn cái kiểu gì mà rất là lạ. Ngày xưa các vị không thể hình dung được là ai mà ôm tập tới trường công thì giá trị vô cùng là đáng nể nghe. Ví dụ trường công nữ đó gồm có Trưng Vương nè, Gia Long là phải không? Không có cô gái nào vô học Gia Long mà không cảm thấy rất là tự hào mình là nữ sinh Gia Long cả. Miền Trung thì vô Đồng Khánh, phải không? Thế nhưng mà bây giờ thưa các vị là trường tư giá trị của nó cao hơn trường công rất nhiều nghe. Trường tư mà học ra rồi thì thưa các vị là các cơ sở xí nghiệp nó lượm lẹ. Còn trường công ra thì thưa các vị nó đánh rớt hết. Không dễ gì, không dễ gì đăng ký xin vô để làm việc trong những công sở. Rồi từ cái việc giáo dục xã hội nó đã chậm tiến như vậy, thất bại như vậy, nhìn giáo dục trong thế giới nhà chùa thì nó càng chậm tiến hơn. Cho nên nói đi nói về, thưa các vị, cái chuyện là năm 70 năm người ta vẫn hô canh bằng tiếng Tàu là chuyện bình thường, phải như vậy rồi. Ngũ canh dĩ đáo, pháp môn khai. Cái bài hô canh này mình nghe thường lắm. Sáng nay mình hỏi Tịnh Tuệ, nói con có thuộc bốn câu không? Nói dạ con không thuộc, nó kiếm cho thầy đi. Mình thuộc ba câu thôi. Ngũ canh dĩ đáo, pháp môn khai, phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài. Liễu triệt tam thừa dung nhĩ đế, cao quyền huệ nhật tịnh vân mai. Thưa các vị, ba câu đầu thì mình hiểu, nhưng mà câu thứ tư mình không thấy chính xác chữ Tàu, cho nên mình không biết nói cái chi nghe. Bây giờ chép cái này tặng cho các vị trước, mình nói lý quát một chút rồi chúng ta sẽ học cái bài của Bồ Đề Đạt Ma. Anh chép cho mình 5 bài này, 1, 2, 3, 4, 5. Mình sẽ có dịp đọc rồi giải thích cho các vị thấy là cái sự sáng tác của các vị tổ đáp ứng cái căn cơ của chúng sinh đó nó giảm xuống một cấp. Và cái bài này thưa các vị, mỗi kỳ ăn cư mình nghe quý thầy ngân nga họ thêm thắt đủ chuyện, nhưng mà họ không hề dám dịch cái bài này ra bằng tiếng Việt cho dễ hiểu. Ngũ canh dĩ đáo, pháp môn khai, phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài, liễu triệt tam thừa dung nhĩ đế, cao quyền huệ nhật tịnh vân mai. Ba cái chữ này nó làm rắc rối mình không biết nha, chịu thua á. Tại vì phải thấy chữ Tàu thì mới có thể dịch ra được, nhưng mà dịch ba câu lấy với nửa câu thì cũng tạm được này. Phía dưới này thì còn câu nữa là ngưỡng lao đại chúng các cát an tọa tịnh trung y như nhau. Rồi mình dẫn một bài nữa thì các vị thấy là ông Cửu Lằng Ma ông cũng lấy ý từ cái điều này nhưng mà ông chế tác lại, nó dễ hiểu là một, nó đi vào sự thực tập cụ thể là hai. Cụ viết là pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, cũng lấy ná ná hai ý câu này nghe, pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, tĩnh tọa ngồi an miệng mỉm cười, phải không? Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. Thưa các vị, là văn học của ông cụ dịch thì nó rất là mới, nó rất là gần gũi và nó đi cụ thể vào sự thực tập nhé. Một ngày mới bắt đầu giống như là pháp thân tỏa sáng trong lúc các vị thiền tăng đang ngồi thiền vậy. Và hành giả nhiếp tâm an trú thân trên bồ đoàn tội cũ, thì cái động thái đầu tiên đó là ngồi thiền, không phải là cái chuyện đi đánh giặc, cho nên anh phải buông thư, anh phải thư giãn, cho nên tĩnh tọa ngồi an miệng mỉm cười. Rồi hai câu sau là ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi, có hàm nghĩa rằng là mỗi một ngày mới là mỗi một ngày để làm cho cái công phu thiền quán và thực tập nó đầy lên. Cả một ngày làm thế nào sống được với cái trạng thái tâm tỉnh thức và làm cho mặt trời trí tuệ nó tỏa rạng muôn nơi. Và thưa các vị, cái ý của bài kể ông cụ Làng Mai nó không có nhiều lắm so với cái ý của các bài kể cổ của các vị như là Ngài Bồ Đề Đạt Ma nghe. Thế nhưng mà rồi nó cũng biểu đạt được nội hàm của cái bài này. Bài này mình dịch bằng tản văn cho các vị nghe như vậy: canh năm đã đến, cửa pháp môn nó mở rồi. Pháp môn khai là cửa pháp môn nó mở rồi. Phổ nguyện đồng đăng Bát Nhã Đài là xin nguyện cho khắp mọi vị thiền tăng đều lên đài Bát Nhã, tức là đều chứng nghiệm trí tuệ nghe. Câu thứ ba là liễu triệt tam thừa dung nhị đế, tức là thấu đạt được tam thừa. Tam thừa là chi? Nhân thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Dung nhị đế là chi? Thưa các vị, là chân đế và tục đế. Tức là khi cửa trí tuệ mở rồi thì mới thấu đạt được tam thừa và mới có thể sử dụng được chân đế và tục đế. Hay nói cách khác là đủ năng lực trí tuệ để ở trong thế giới tục đế mà có thể an trú tâm nơi chân đế. Hoặc là cái cách thứ hai đó là có thể nói những chuyện thế tục, nhưng mà trong những điều anh nói về thế tục ấy, anh có thể vận dụng được giáo lý thượng thừa hoặc là con đường giải thoát cống hiến cho người ta. Gọi là liễu triệt tam thừa dung nhị đế là như vậy. Cao quyền tội nhật, tức là treo cao mặt trời trí tuệ, gọi là cao quyền. Thấy chữ Tàu thì mới biết nghĩa của nó, còn giờ dịch có ghi nó không chính xác. Không biết người ta viết cái chữ này trên website có đúng hay không, phát âm có đúng với chữ Tàu hay không nghe. Tịnh Vân Mai dường như là rất khó đi thẩm định khi mình không lấy chữ Tàu. Thấy văn bản chữ Hán thì mới thể giải thích được. Tóm lại, qua bài thi kệ này, các vị thấy là từ ban đầu là tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang bước dần để cuối cùng thì cũng biểu hiện được là tu tập để phát sinh năng lực trí tuệ. Bát Nhã là trí tuệ nghe. Bát Nhã là trí tuệ. Chúng ta có một cái tóm ý, mình không đọc hết năm bài nó nhiều thì giờ, nhưng mà tóm ý nơi đây là thế này: chư tổ ngày xưa mượn pháp môn tịnh độ, mượn pháp môn trì chú để dẫn dụng hành giả có được định tâm ban đầu. Để chi? Để mở cửa kho tàng trí tuệ nơi tự thân của các vị. Ở mức độ bình thường như chúng ta mà mở được cánh cửa trí tuệ thì ta không còn cuồng tín. Mở được cánh cửa trí tuệ thì ta có khả năng phán quyết và chọn cho mình một cách sống giữa đời, làm thế nào sống giữa trần thế mà mình không có bị nhận chìm trong niềm đau nỗi khổ thế nhân. Bước vào con đường tu tập thì thưa các vị, năng lực trí tuệ nó dẫn khởi các vị để các vị đi đúng con đường chánh pháp nghe. Không có cuồng tín, không có mù mờ, không có nhắm mắt tin càng. Rồi năng lực trí tuệ nó cũng giúp cho các vị càng ngày càng mở rộng kho tàng tri thức của các vị. Kho tàng tri thức ta mà mở rộng thì tự nhiên rơi rớt bớt những cái cố chấp là một, bớt những cái tâm thức hẹp hòi chật chội là hai. Và năng lực trí tuệ mà khơi mở rồi thì thưa các vị, tùy vào mức độ trí tuệ của các vị khơi mở, các vị thâm đạt vào nhiều tầng giáo lý của Đạo Phật dạy để có thể ứng dụng điều này vào trong chính tự thân để thành đạt được sự an lạc hạnh phúc hiện tiền, thành đạt được cái con đường tu tập hiện tiền, thành đạt cao hơn đó là thành đạt cái năng lực làm giàu có kho tàng chánh pháp của Phật, giúp đỡ cho những người bên cạnh họ hiểu được đạo lý. Đừng nghĩ rằng cư sĩ không có tham dự về việc này nhé. Thưa các vị, nhiều thế hệ cư sĩ quá khứ trước ta, họ đã đóng góp được cái vai trò cư sĩ trong cái công trình làm cho chánh pháp tỏa sáng á. Có những thời, thưa các vị, là 10 vị cư sĩ họ viết thành những cái văn bản của truyền thống Kinh Văn Đại Thừa, chứ không phải là hiền đâu. Rồi những cái điều biểu hiện còn lại, nó được gọi là một chứng tích còn lại đó. Các vị thấy là bao nhiêu vị Bồ Tát sinh ra trong truyền thống Đại Thừa đó đều mang hình thức chi? Cư sĩ cả nghe, Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Chỉ có một ông duy nhất mang hình tướng của một người xuất gia thôi, là Ngài Địa Tạng thôi nghe. Cho nên thưa các vị, Phật giáo Đại Thừa có mặt cho tới hôm nay, cái công trình phát triển không phải chỉ đơn thuần là cái thế giới tu sĩ, mà còn là thành phần cư sĩ nữa. Mình nhắc lại điều này, trở lại cái ý mình muốn nói đó là dù ta là cư sĩ, nhưng mà cái con đường học Phật, con đường tư duy chánh pháp, thưa các vị, nó giúp cho các vị khơi mở tự thân để tự làm giàu có đời sống mình, tự làm cho đời sống mình dâng lên từng ngày. Rồi cái điều các vị sẽ đóng góp đó là các vị làm cho giàu có kho tàng chánh pháp của Như Lai ạ. Tóm lại, năm bài kệ của truyền thống Phật giáo đành rằng ban đầu thì có vận dụng là niệm Phật để đổ thánh nhang, tức là để gặp Đức Phật A Di Đà, để vãng sinh về cảnh giới A Di Đà. Nhưng mà càng về sau thì những bài kệ cho ta thấy nó đi đúng với cái tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy, tức là đi đúng với cái tinh thần của Thiền Tông muốn gửi gắm đến cho chúng ta. Bây giờ mình xóa này nha. Hẹn có dịp mình tìm ra cái bản chữ Hán của bài này tạm dịch để thôi mấy thầy cứ sử dụng cái bài này gì 50-70 năm mà vẫn cứ ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai làm hoài, rồi sơ canh dĩ đáo tỏ thiền sàng, rồi cứ dạy hoài thôi. Rồi cái việc cần thiết nhất là đôi khi mà mình không biết mình cũng ngọng nghe Phật tử vô, thưa thầy tại sao gọi là thùng phước xương vậy, bộ làm phước chút chút như sương mù sao để cái này thùng phước xương, rồi các vị giải thích làm sao. Hòm công đức thì dễ hiểu ha, phước điền cũng dễ hiểu, nhưng để phước xương thì thưa các vị, nó rất là bối rối cho bao nhiêu người Phật tử, người ta chưa có thông về văn học chữ Hán. Bây giờ hỏi tỉnh đại, phước xương là gì? Ta làm sẵn cái chữ gắn đó, người hay vậy thôi. Chữ xương đó, nó hàm nghĩa là cái hộp nghe. Cái hộp xương này nè. Cái hộp, cái hòm, cái rương nhỏ nhỏ vậy đó. Cái hòm, cái rương nhỏ nhỏ vậy đó. Hòm công đức. Chỗ mấy cái chùa người ta hay để cái tủ để cúng dường tiền đó, phước xương, và rất là lạ thay. Rồi ngay bây giờ thưa các vị, không nói đâu xa, cái chùa ngâm mình dường như cũng còn cái chữ phước xương nhé hả, phước xương hay phước điền, phước xương xưa bài ra sao thì bây giờ để y như vậy thôi. Rõ ràng rằng là thưa các vị, mình nói thì dường như cái thứ chi mình cũng biết, nhưng mà chùa mình thì nó vẫn còn cổ lỗ sĩ vậy đó. Thì các vị biết rằng là 50 năm không đổi thay cái bài hô canh là chuyện bình thường á. Ngũ canh gì đó, pháp môn khai cứ làm như hoài. May mắn thay là cũng có những vị thầy có năng lực trí tuệ muốn chuyển cái dòng văn học để cho người Phật tử có thể đến và tu học dễ, đó là vài ba vị thôi. Cụ Làng Mai, cụ Trúc Lâm. Và hai ông già đó thì mỗi ông có một sắc thái. Ông cụ Trúc Lâm thì ông dịch cái ngôn ngữ rất ư là bình dị, rất ư bình dị. Thậm chí các vị nghe thầy tự giác hôm qua thì tới chúc Tết rồi mình cũng rất là vui nữa. Nói xin chúc thầy được bình yên mạnh giỏi. Rất ư là rất mình nói ôi mấy chục năm rồi tôi mới nghe được tiếng này nữa nghe thầy. Bình yên mạnh giỏi. Rồi các vị đâu có nghe ai chúc Tết các vị vậy? Đặc thù là cái hệ thuốc lao mà sinh ra những con người chân chất và ngôn ngữ như vậy đó. Rồi cái điều dễ thương thứ hai là có một sư cô bên đây làm giấy bảo lãnh, cái tới Mỹ phỏng vấn hỏi chứ cô đi Mỹ làm gì, tôi không biết. Nói sao vậy? Nó thầy tôi biểu đi, tôi đi chứ tôi không biết đi làm gì hết. Không biểu đi đi thôi. Nghe cười khì cho đi. Thấy quá ư là hiền lành, chân chất và dễ thương nên thưa các vị cho đi thôi. Vô cùng là dễ thương. Cho nên hai cụ đều có văn phong riêng nha. Cụ Trúc Lâm văn phong cụ là vậy đó. Nhưng mà nghĩa rất sáng, rất sát, có khi rất mạnh nữa. Nếu có dịp các vị đối chiếu cái bài thơ thiền Xuân Vãn là Niên thiếu hà tằng liễu sắc không đó, của ông cụ Trúc Lâm dịch với cụ Thiền Tâm dịch, các vị thấy khác xa. Một cụ thì rất là bay bướm, rất là văn hoa, còn một cụ thì Chúa xưa nay bị ta khám phá, rất là mạnh, rất là thiền sư nhé. Ta thấy mặt mũi mi rồi, ta thấy mặt mũi mi rồi. Thế rồi việc mình phải làm hôm nay đó là mình chép cho các vị cái bài Ngũ Canh. Ngũ Canh Bát Nhã chiếu vô biên, bất khởi nhất niệm lịch tam thiên, dục kiến chân như bình đẳng tánh, thần vật sinh tâm tức mục tiền, diệu lý ưu quyền phi tâm trắc, bất dụng tầm trục linh bì cực, nhược năng vô niệm tức chân cầu, cánh nhược hữu cầu hoàng bất thức, canh năm bát nhã chiếu vô biên. Ông cụ dịch rất là giản dị. Ngũ canh bát nhã chiếu vô biên thì ông chỉ cần dịch cái chữ ngũ canh là canh năm là xong cầu rồi. Canh năm bát nhã chiếu vô biên, bất khởi nhất niệm lịch tam thiên thì ông dịch là chẳng khởi một niệm thấu tam thiên. Nhưng mà thưa các vị, chữ lịch này nó hàm nghĩa rằng là trải qua ngang, bao trùm đó. Chúng ta hay dùng cái từ lịch lãm á, lịch duyệt á, lịch lãm á. Đó là con người này đã từng trải, đã từng có nhiều kinh nghiệm, họ hiểu biết nhiều, họ quan sát nhiều, họ đi nhiều. Cho nên gọi là những người lịch lãm, phải không? Thì chữ lịch này, lịch tam thiên nghĩa là khi không còn một niệm nào sinh khởi, thì tâm của anh nó trùm cả tam thiên. Nó hàm nghĩa như vậy. Dục kiến chân như bình đẳng tánh, anh muốn thấy được cái tánh chân như bình đẳng. Thận vật sinh tâm tức mục tiền, cụ dịch là dè dặt sinh tâm trước mắt liền. Và thông thường mấy thầy nếu thêm vô chữ á thì dễ hiểu nghe, dè dặt chớ sanh tâm trước mắt liền, rất là dễ hiểu. Khi tâm không có sinh thì cái thể chân như bình đẳng nó liền hiện tiền ngay bây giờ, ngay nơi đây. Rồi câu dưới là diệu lý ưu quyền phi tâm trắc, là lý, cái lý màu nhiệm á, nó ảo quyền, lý nhiệm ảo quyền, không có thể dùng tâm đo lường được. Diệu lý ưu quyền phi tâm trắc là tâm anh không có lường được hết cái lý lẽ màu nhiệm, cái ảo diệu của tâm bất động á, anh không thể dùng cái sự suy nghĩ này để thăm dò vào được. Bất dụng tầm trục linh bì cực, tức là không cần rượt đuổi tìm cầu, tại vì càng rượt đuổi tìm cầu thì càng mỏi mệt thôi. Mấy cái đoạn dưới mình không biết dịch ra sao, mình không nhớ.
Dụng công rủi bắt càng thêm nhọc.
Dụng công đuổi bắt càng thêm nhọc ấy. Rồi nhược năng vô niệm tức chân niệm, nhược năng vô niệm tức chân cầu là sao nữa? Nếu có thể ngay tức khắc bật hết niệm, không còn niệm khởi thì anh mới thực sự là người muốn thấy được chân như tánh bình đẳng nha. Chân cầu tức là cầu thấy, mong đón nhận được, hoặc là mong mở tâm được để nhận ra thể bất sinh. Nếu có thể vô niệm được thì ngay tức khắc cái thể vô sinh bất diệt nó liền hiện tiền, hay là ngay tức khắc cái thể chân như bình đẳng tánh nó liền hiện tiền. Còn nếu anh rủi rong tìm cầu nắm bắt thì không bao giờ nắm bắt được. Nghĩa hai câu này nó là vậy. Cánh nhược hữu cầu hoàng bất thức. Nếu còn mong cầu, còn rượt đuổi thì biết rằng anh chưa bao giờ thấy. Đó là nguyên cả bài chữ Hán mà mình thuộc được có bốn câu cụ dịch ban đầu thôi. Mình không nhớ mấy cái câu cuối của ông cụ dịch. Mình ở Trung Lâm hồi xưa thì còn thuộc, rồi sau này quên mất hết rồi. Mình đọc lại một lần mình xóa nha. Ngũ canh bát nhã chiếu vô biên, bất khởi nhất niệm lịch tam thiên, dục kiến chân như bình đẳng tánh, thận vật sinh tâm tức mục tiền, diệu lý ưu quyền phi tâm trách, bất dụng tầm trục linh bì cực, nhược năng vô niệm tức chân cầu, cánh nhược hữu cầu hoàng bất thức. Giờ mình xóa cái này, mình chép cho bản dịch cống hiến cho các vị. Ông cụ làng Mai trước khi ông viết mấy bài kệ hô canh, ông khảo sát những cái văn bản này cũng cẩn thận lắm. Cho nên ông mới dịch cái câu là pháp thân tỏ sáng buổi ban mai đó, ngũ canh bát nhã chiếu vô biên đó, cũng ý từ đây á. Bản dịch bốn câu trên là canh năm bát nhã chiếu vô biên. Chẳng khởi một niệm thấu tam thiên. Nhất đúng như của ông dịch đi. Muốn thấy chân như tánh bình đẳng ha. Chi nữa? Dè dặt sanh tâm trước mắt liền. Thực ra cái câu này dễ làm cho người ta hiểu làm nha. Mình sửa mấy chữ thôi. Khi tâm chẳng khởi trước mắt liền thì nó dễ hơn. Câu thứ năm, lý diệu bốn câu sau như thế này. Tại vì bữa trước mình không có thuộc bốn câu của ông cụ nghe, nay may mắn là cô Từ Trân cô nhớ. Bốn câu sau mình dịch là lý nhiễm ưu quyền không dò được, hay là không nghĩ tưởng cũng được. Câu kế là vừa khởi tâm tìm trái bản nguyên, cũng làm gan dịch tại. Vừa khởi tâm tìm trái bản nguyên. Câu thứ bảy là nếu ngay nơi niệm ngộ vô niệm. Câu cuối là thiền nhân an trú thể như nhiên. Khác với ông cụ Trúc Lâm chút. Mình dịch chủ yếu là để giải thích. Điều thứ nhất mình dụng ý để chỉ cho các vị thấy rằng là truyền thống á, khi nó được khai sinh ra từ vị thầy rồi, có khi là nó kéo dài luôn nhiều trăm năm, người ta thấy những cái vụn mà người ta không dám sửa nghe. Ví dụ như cái câu là dè dặt sanh tâm trước mắt liền đó, mà nếu hô canh hô nguyên câu dài thì mà làm cho mình lúng túng, không có thể hiểu được dễ dàng. Nhưng mà nếu hô câu này khi tâm chẳng khởi trước mắt liền thì nó rất là dễ hiểu. Chắc vậy đó, mình nghĩ chắc dễ hiểu hơn câu của ông cụ Trúc Lâm. Bốn câu dưới của ông cụ thì chấp nhận được, nhưng mà câu này thì nhiều người, tức là nhiều thầy, họ có một cái trình độ chữ Hán nhất định thì họ đều có những cái thắc mắc. Và mình dịch thì thưa các vị là do vì mình không có nhớ mấy câu này. Và ông cụ dịch thì rất là trung thực với cái văn bản của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Còn mình thì mình dịch nó rất là sáng sủa, sáng ý, cho nên mình có một phần sáng tác theo mình, chứ không phải là quá trung thực từng chữ với Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Các vị thấy là hai câu cuối nè, nếu ngay nơi niệm ngộ vô niệm, rất là dễ hiểu. Và cũng làm cho người ta an trú luôn thiền tập, người ta nhận diện được những niệm sinh diệt, người ta không nên đổi sử dụng cái phương pháp gọi là bạo động với những niệm khởi. Không có trấn ngự, không có quỷ diệt, không có loại trừ. Và pháp tu Phật mà nếu mình dùng cái cách rất bạo động thì sai nghe. Cho nên ngay nơi niệm ngộ vô niệm là như vậy. Rồi câu cuối là thiền nhân an trú thể như nhiên. Hai câu này nó liền nhau nè. Nếu ngộ được vô niệm thì thiền nhân có thể an trú ngay cái tự thể. như nhiên bất động liền của tự tâm thôi. Lý nhiệm ưu quyền không dò được, vừa khởi tâm tìm trái bản nguyên. Thực ra thì cái diệu lý của tâm, hay nói cách khác là cái thể tâm vô sinh bất diệt á, nó là cái hằng hữu anh sử dụng liên tục 24 giờ trong một ngày. Thế nhưng mà anh khởi tâm là nó ở đâu anh chạy, thế thì thưa các vị không bao giờ gặp. Giống như cái đầu nó đang nằm trên cổ của anh, mà anh chạy anh tìm cái đầu của anh thì anh tìm bao giờ gặp được cái đầu. Đây là cái ví dụ từ trong kinh Lăng Nghiêm các. Anh chàng diễn nhà Đạt Đa đó, một buổi sáng đưa kính lên soi, thấy mặt mày mình vô cùng xinh xắn dễ thương, thế để cái kính xuống, cái hồn dưới anh lên mây, nó chết rồi, cái đầu ta mất rồi, chạy đi tìm cái đầu. Và cái ví dụ còn dễ hiểu hơn nữa là thế này. Anh chàng kia anh đóng cửa nhà lại, anh treo trước cửa là chủ nhà không có ở nhà. Thế rồi cái thằng bạn nó biết tổng tòng tông rằng nó đang ở nhà, và nó làm như vậy đó, nó tránh khách đó, cho nên gõ cửa hoài, cứ hoài. Anh tức quá, anh nói này, ta nói cho mới biết là chủ nhà không có nhà. Giận quá rồi. Và thưa các vị, nếu chủ nhà không có nhà thì ai trả lời vậy? Cái câu chuyện này nó rất là ý vị khác. Giống như anh chàng diễn nhà Đạt Đa vậy, soi gương thấy cái đầu của mình, rồi úp kiến xuống thì cái đầu mất tiêu, chạy đi tìm cái đầu của mình. Mà ai đi tìm? Chính bản thân anh đi tìm nghe. Cho nên cái câu là nếu vừa khởi tâm tìm thì anh trái lại với bản nguyên rồi, trái với tâm Phật đang hằng hiện hữu nơi anh rồi. Và dịch như thế này thì nó khác rất là xa với cái câu kệ ngữ của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ở đây thì cụ dịch là dụng công đuổi bắt càng nhập mình, đúng là chính xác theo câu chữ Hán á. Còn có tâm tìm còn chẳng biết, thì mình câu này mình hoàn toàn mình dịch rất là khác, đó là thiền nhân an trú thể như nhiên. Nó ngược lại thôi. Để xóa này đi nghe. Thưa đại chúng, là mình lặp lại cái điều này. Các vị thấy là năm bài kệ hô canh của Ngài Bồ Đề Đạt Ma nó rất là trình tự. Thứ nhất là đoan tọa, thứ hai là ngưng thần, thứ ba là tâm tịnh, thứ tư là vô sinh bất diệt, và thứ năm là bát nhã chiếu vô biên nghe. Đây là cái trình tự để thiền nhân bắt đầu đi vào từ cái bước thực tập ngồi yên bình tĩnh lặng, cho đến ngưng thần, cho đến lóng lòng, rồi cho đến ngộ ra được tự thể tâm, cho đến làm cho năng lực tâm chiếu sáng. Đó là năm bước à. Thế để đi vô bài kệ này thì các vị thấy là ngay câu đầu đã nói được là thiền nhân đã đạt đến cái cảnh giới là làm cho cái năng lực tâm nó luôn có mặt, luôn chiếu sáng rồi, chiếu vô biên nè. Và khi gặp cái từ bát nhã thì các vị biết là cái từ này chỉ cho năng lực trí tuệ nghe. Bát nhã là trí tuệ. Trong những bài tán của các vị sư, các vị kinh sư, các vị tai đàn chẳng tế đó, thưa các vị là lâu lâu có những cái đoạn pháp ngữ mà câu cuối là Maha Bát Nhã Ba La Mật, dừng ngang đó. Hồi xưa nó lạ, cái chủ đề của một bài kinh mà tại sao lại bỏ vào trong những đoạn pháp ngữ khi khai thị hoặc là cúng linh hoặc cúng cô hồn. Nhưng mà thưa các vị, Maha Bát Nhã Ba La Mật là cái năng lực trí tuệ đoạn sạch phiền não. Do vậy cho nên các ông nói dông nói dài chi, ông quy kết lại một câu là năng lực trí tuệ màu nhiệm đoạn sạch phiền não để chứng nghiệm Niết Bàn, gọi là Maha Bát Nhã Ba La Mật. Và từ cái điều này mình gợi ý để cho các vị thấy rằng là khi thấy cái từ bát nhã thì các vị biết rằng nó là chỉ cho năng lực trí tuệ có thể chứng nghiệm được Niết Bàn, siêu việt sinh tử, đoạn đức phiền não của ba cõi sáu đường. Nó là năng lực kỳ diệu nhất. Cho nên cái vị Bồ Tát biểu trưng cho năng lực trí tuệ thì thay vì cầm hoa sen, thay vì cầm những cái pháp khí bình thường thì ông cầm cái gươm nghe. Tại vì đây là biểu tượng của trí tuệ. Chỉ có gươm trí tuệ mới phá vỡ được phiền não. Ở cái mức độ bình thường như chúng ta, thưa các vị, khi năng lực trí tuệ các vị mà dâng lên thì các vị mới có khả năng đoạn trừ những cái dây mơ rễ má ràng buộc tự thân mình thôi. Ví dụ cái nghiệp của chúng ta đó là nghiệp thương, nghiệp mến, nghiệp ghét, nghiệp ưa, nghiệp buồn, nghiệp giận. Và chúng ta làm cách chi để loại trừ nó một cách dễ dàng nhất? Niệm Phật thì cứ niệm, mà lòng buồn thì cứ buồn nhé. Và niệm Phật râm ran, nhưng mà giận thì nó cứ giận, ai làm gì nháo. Cái chuyện nhà quê người ta hay kể đó, bà đó bà đang niệm Phật râm ran, thế rồi con gà của bà nó qua bên nhà hàng xóm nó bươi, rồi bên nhà hàng xóm người ta chửi râm ran hết. Con gái bà nó chửi lộn với người ta hơi, nó nói, mẹ hạt cái bà kia dữ quá, con chửi không lại. Bà dừng mỏ, dừng chuông lại mà nói, con chửi cầm chừng đi, chút tao ra tao tính. Tức là chửi không lại, nhưng mà cứ đứng hết chửi, để bà đừng đi vô nhà, đợi tao, tao xong thời kinh rồi tao ra tao tính sổ. Tao mới trị được cái bà đó thôi. Thế thì thưa các vị, không thể đoạn trừ phiền não sân si nghiệp chướng chi bằng cái con đường những pháp hành trì bên ngoài cả. Và đó ngay cái gốc là dùng năng lực trí tuệ đoạn thôi nghe. Khi các vị khởi được cái tâm đơn giản nhất thôi, đơn giản nhất là những gì ta làm cho người ta cũng đang làm cho chính ta, và suy nghĩ điều này định hướng cho đời sống mình, thì thưa các vị, những cái điều mình muốn gây xung đột, gây bất an, hoặc là mình muốn gieo quả cho người, tự nhiên mình trùng chân lại, nghĩ rằng là sớm với muộn chi điều này nó cũng hồi báo về mình. Thế thì năng lực trí tuệ nó làm định hướng cho một đời, để đổi thay đời sống, đổi thay nhân cách của ta nghe. Ví dụ như nhân cách của mình từ quá khứ tới hôm nay nó rất là vụng về, càng ngày càng già rồi mà nhân cách nó như thế này thì hỏng, làm cho bạn bè người ta coi thường, con cháu nó cũng xa lánh, cho nên mình quyết lòng đổi thay lại. Ta càng lớn tuổi thì nhân cách ta nó phải thế nào, chứ không thể mà cứ sốc nổi cái kiểu như là nước nóng đổ vào lưng thì không được, cho nên bắt đầu thay đổi lại. Thì thưa các vị, cái định hướng đời sống mình, định hướng nhân cách mình, định hướng cho sự thay đổi, không phải là cái chuyện bên ngoài, mà cái chuyện từ cái đầu mình ra lĩnh ngay. Rồi một ví dụ gần nữa dễ hiểu thế này. Các vị hình dung rằng mình muốn đi uống nước, mình muốn ra về, tại vì mình thấy thầy Phước Tỉnh nói dài mệt quá, cho nên thôi nghỉ sớm. Cái gì sai khiến ta đi? Cái đầu sai khiến chứ, có phải không? Thôi về cho rồi, ở đây cũng vậy thôi, nói tới nó luôn ngần nó việc, nghe hoài chán lắm, thôi về. Thế thì tự nhiên thân của các vị đứng lên, các vị đi ra, các vị mang dép, các vị lái xe về. Sinh hoạt trong cuộc sống bình thường này, nếu không có cái đầu chỉ huy thì sự sống ta nó tối đen và bế tắc. Rồi sinh hoạt trong đời sống bình thường để kiếm cái ăn, kiếm cái mặc, thì cái đầu của các vị nó có giá trị hơn cánh tay nghe. Phải không? Mình làm cực lực. Thế nhưng mà thưa các vị, những việc này, việc tay chân ai làm cũng được thì nó không có ra tiền đâu. Thế nhưng mà người ta hơn ta ở chỗ là họ ngồi trong máy cọc cạch, họ gõ lọc cọc thôi, mà tiền nhiều hơn ta. Họ viết chương trình, viết program, tiền nhiều hơn nhé. Họ làm có năng nhọc chứ. Họ di chuyển con mao thế này, các vị hình dung rằng nó bao nhiêu gram lắm. Và họ ngồi có khi họ làm một ngày 6 tiếng đồng hồ thôi, mà lương họ một năm 150.000, 70.000 à. Thưa các vị, mình có những đứa đệ tử, nó làm việc, nó nói thưa thầy, mỗi lần con đi vô sở làm, nó con đeo một đống thẻ bài vậy nè. Con kéo cái thẻ này xong, con đi từng ngưỡng, kéo cái nữa, kéo cái nữa, kéo cái nữa. Nó làm ở trong những cơ quan vô cùng là quan trọng của Mỹ. Hỏi chứ, lương tiền của con năm bao nhiêu vậy? Nó nói khoảng chừng 170 à. Và các vị hình dung rằng là mỗi lần nó đi, thì nó đi cái hàng phớt lát đó. Nó lên thì nó nằm dựa ngựa, nó ăn, nó uống, rồi nó cần cái gì có nấy. Mình đi thì thưa các vị, đi cái hàng cá kèo chứ làm gì dám bò lên cái chỗ đó. Một cái vé từ đây qua miền Đông, qua Kỳ, thông thường mình đi mất bao nhiêu tiền? Lựa cái rẻ nhất đi, lựa rẻ nhất đi, 300, 400 là nhiều lắm rồi đó nghe. Còn hắn đi thì thưa các vị, cái vé từ đây qua miền Đông là bạc 5.000, 3.000 là chuyện bình thường. Nhưng mà hắn có tốn tiền đâu, hãng hắn trả mà. Đó là cái đầu của người bình thường, thì các vị thấy là cái giá trị của nó đã khác nhau rồi nghe. Do vậy cho nên không lạ lẫm chi, không lạ lẫm chi, năng lực trí tuệ phát triển nó được đẩy lên đến cái tầng cao vời nhất so với các cái pháp hành trì khác. Ngay lục độ ba la mật thì trí độ, tức là trí tuệ ba la mật, nó chở luôn năm độ trí tuệ này. Nếu bố thí mà không có trí tuệ thì nhiều lắm sinh thiên thôi nghe. Nhưng nếu bố thí mà có trí tuệ đi vô thì nó đặt nền tảng để thành đạt được con đường niết bàn. Từ lĩnh vực nhân gian, sinh hoạt bình thường, cho tới làm ra của ra tiền, cho tới đi tu tập, chưa hề thiếu năng lực trí tuệ mà làm được việc. Rồi mình làm thầy tu, cụ thể nhắc đi, làm thầy tu cọc cạch quần sắn móng lợn đi, cái lúa sống thì thưa các vị, nhiều lắm là mình chỉ làm được một ông thầy tu trong một cái chùa thôn làng, giúp đỡ cho con em cháu chắc hàng xóm láng giềng nó bệnh sỏi bệnh gì đó, nó đem tới nhà ông thầy khoáng giùm, rồi phun nước lạnh giùm, hoặc là cầm cái viết chữ nho khoáng bùa dời ăn vân vân thôi, chứ còn không thể làm gì hơn. Thế nhưng mà nếu ông thầy đó là người học Phật pháp cho đàng hoàng thì có khả năng là không cần chùa cao Phật lớn á, không cần chùa cao Phật lớn, chỉ cần năng lực trí tuệ giàu có thâm sâu thì có khi là tiếng lành đồn xa hoàng đế cúc cung về thỉnh trụ trì những đại già lam của cung đình của hoàng đế. Để làm chi? Tiếp tăng độ chúng, giảng kinh thuyết pháp, làm thầy của hoàng đế đó. Tóm lại, từ lĩnh vực sinh hoạt đời thường cho tới cái lĩnh vực làm giàu, cho tới làm thầy tu, cho tới chứng nghiệm quả niết bàn, thưa các vị, trí tuệ đứng hàng đầu là như vậy. Trí tuệ nhân gian cũng đứng hàng đầu, trí tuệ tu tập, hữu học cũng đứng hàng đầu. Và đạt đến trí tuệ hữu học của một người tu, người xuất gia rồi thì bước một bước nữa thì đạt đến trí tuệ vô lậu nghe. Nó không phải là chuyện gì xa sắc lắm. Do vậy cho nên, thưa các vị, dù Phật giáo truyền thống họ lấy pháp môn tịnh độ làm nền tảng để tạo cái phương tiện cho vạn người tu tập, nhưng mà cuối cùng vẫn ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai, ngưỡng nguyện đồng đăng bát nhã đài, phải không? Rồi Thiền Tông thì thưa các vị, canh năm bát nhã chiếu vô biên là như vậy đó. Hai ông cụ thiền sư của Việt Nam, thưa các vị, một cụ thì dịch kinh bát nhã để làm thời khóa cho đại chúng trong tu viện, còn một cụ thì dịch kinh bát nhã cũng làm thời khóa đại chúng duy nhất thôi, ông có dịch bài kinh nào khác. Và trong tất cả cái sinh hoạt, nghi lễ, hành trì đều tụng kinh bát nhã, chứ có tụng kinh gì khác đâu. Rồi truyền thống thì họ cũng vẫn duy trì được điều này nghe. Trước khi hồi hướng thì họ tụng cái gì? Cũng bát nhã tâm kinh là như vậy. Nó vẫn còn cái chút sắc màu của Phật giáo đích truyền, chứ chưa đến nỗi nhạt nhòa hoàn toàn là như vậy. Cho dù Tịnh Tông, Mật Tông, Thiền Tông, Luật Tông chi, nhưng mà khi đi vào nghi quỹ hành trì thì họ còn giữ lại được cái nét này. Đây là cái sắc thái đặc thù mà giải thích ban đầu để các vị thấy là bát nhã chiếu vô biên nó hàm cái nghĩa rất rộng như vậy. Rất rộng là do vì nền tảng của Phật giáo là bát nhã. Nền tảng con đường giải thoát cũng là bát nhã. Nền tảng để phá vỡ phiền não, đoạn khổ đau, chấm dứt luân hồi cũng là bát nhã. Và chứng nghiệm niết bàn cũng từ bát nhã nghe. Làm thầy bảy đời Như Lai cũng bát nhã nghe. Chứ không phải ai khác. Ngài Văn Thù được gọi là thầy của bảy đức Như Lai trong quá khứ hiền kiếp á. Nhưng mà cái tên Bồ Tát Văn Thù, thưa các vị, đó là một cái tên của biểu tượng trí bát nhã. Canh năm bát nhã chiếu vô biên, chẳng khởi một niệm khắp tam thiên, tức là bất khởi nhất niệm lịch tam thiên. Dường như cái điều này mình đã giải thích qua mấy hôm rồi nghe. Khi tâm các vị an, lặng, tỏ sáng và không có cái nội dung, không có nội dung là không có cái chi, không có gắn với những hình ảnh quá khứ đang tràn về, những ký ức các vị đang khởi lên, những toan tính của tương lai các vị đang suy diễn, tâm các vị nó an trú trong một trạng thái rỗng không, lặng lẽ và luôn chiếu sáng, thế thì biến mãn thập phương giới ạ, chứ không phải là tam thiên. Mười phương cõi nước không cõi nào không có mặt tâm thức của các vị cả. Một ví dụ dễ hiểu là thế này. Vật chất hữu vi thì có khối lượng, có hình sắc, có màu, có mùi hương. Nhưng mà cái vô vi như không thì có cái chi? Không có chi để nhìn, không có chi để nắm, không có mùi để mình ngửi, không có hình để các vị chụp hình, không có sắc màu không chi cả. Thì nó bao lớn? Thưa các vị, nó bao trùm cả nơi nào tận chân trời vẫn có hư không á. Mây thì có biên giới của nó, có lớn có nhỏ, nhà cửa cũng vậy, hành tinh cũng vậy, nhưng mà hư không thì vô tận. Cho nên trong những pháp vô vi có một cái từ nó tương ứng với những điều này. Ví dụ như trong bách pháp minh môn, nếu các vị học qua thì các vị thấy rằng là vô vi có mấy pháp. Một là gì? Hư không vô vi, rồi phi tịch diệt vô vi, chi nữa. Thưa các vị, năm phần phía sau đó, đó là trên danh nghĩa để chúng ta hiểu được rằng cái bản chất của mọi thứ vô vi đó, khi mà đạt được thì nó đều giống như là hư không cả. Cho nên hư không vô vi để ban đầu là vậy, nó vốn rộng lặng, vốn không có vật chất để ta đụng. Khi các vị đi vào những tầng tuệ quán, ví dụ như tạch diệt vô vi, đó là các vị dùng năng lực trí tuệ, các vị quán chiếu rằng năm uẩn nó giả vờ, nó không thật có. Các vị quán chiếu rằng những cảm thọ sinh diệt nó vốn đến đi mất còn, không thật có. Để đạt đến cái trạng thái tịch lặng, rỗng sáng, triệt tiêu, thì trả tâm của các vị về cái chân như vô vi. Khi vắng mặt luôn mọi niệm tưởng, vắng mặt luôn mọi nội dung, thì các vị đạt tới cái thể chân như vô vi. Chân như vô vi, nó được biểu hiện cái độ rộng của nó, vô biên giới của nó, đó là hư không vô vi nghe. Chân như nó như hư không vô vi vậy. Cho nên hư không là một cái ví dụ để chỉ cho năm cái phần pháp vô vi phía dưới. Rồi từ điều đó ta trở lại câu này: chẳng khởi một niệm thấu tâm thiên. Thưa các vị, cái điều này để các vị có thể trải nghiệm được, đó là khi tâm các vị mà nó không có những cái nội dung, thế thì dường như nó rỗng, nó trống, nó mênh mông, nó không có chỗ để dừng, không có chỗ để ghé. Khi tâm ta nghĩ về một cái điều gì thì trong ta có hình tượng. Khi ta suy nghĩ, khi ta hồi ức, khi ta tưởng tượng, thì tâm ta nó có bóng, có hình. Có thể là người không thấy, nhưng mà quỷ thần thấy. Tâm các vị buồn, các vị giận, các vị hồi ức, các vị tưởng tượng, những hình ảnh nào nó khởi lên mà ta nhận biết được, thì thưa các vị, trong cảnh giới vô hình, các vị thần linh thấy. Cái điều này dường như cái thế giới khoa học bây giờ nó đang mày mò, nó khám phá được. Nó chụp hình được quang phổ của từng người. Có những người có quang phổ quanh họ đó là một màu vàng sáng chói, thì biết rằng đây là những tâm thức của Bậc Thánh chiếu sáng. Còn những người quang phổ chung quanh nó là đỏ thẫm, thì nó biết đây là tâm thức của người đang yêu. Tâm thức đỏ rực màu lửa, màu máu, thì tâm thức của những người đang giận dữ, đang sân si, đang thù oán. Tâm thức đen thẫm nó chụp hình được. Và đây là nhà bác học Nga Kirian, ông chế ra cái máy đó, thì cho biết rằng đây là con người đang sầu khổ, tâm thức họ đang chìm trong bóng tối của chán nản, của thất vọng, của trầm cảm. Thế thì bất khởi một niệm lịch tam thiên là như vậy. Khi các vị không còn một khởi niệm nào, nhưng mà để ý rằng không một khởi niệm nhưng mà đang chìm trong trạng thái mê ngủ thì không phải nghe, tối thui. Không khởi một niệm nhưng mà có cái này, có cái năng lực trí tuệ đang chiếu sáng, tức là cái sự nhận biết nó đang tỏ tường, thì các vị đang lịch tâm thiên này. Tâm các vị bằng với hư không giới á. Muốn thấy chân như tánh bình đẳng, khi tâm chẳng sinh trước mắt liền. Khi anh muốn thể nghiệm được cái tự thể pháp thân bất sinh bất diệt của anh, thì anh khéo thể nghiệm khi tâm anh chưa sinh, gọi là thận vật sinh tâm, tại một tiền. Hãy cẩn thận rằng khi tâm mà chưa sinh thì cái thể chân như bình đẳng nó đang ở đây, đang bây giờ. Nó trước mắt liền, đó là một cái từ để các vị dễ hiểu, nhưng mà thực ra nó không phải phía trước nghe. Nó không phải là cái đối tượng để cho các vị thấy. Do vậy cho nên thưa các vị, khi tâm mà lặng, hay là trong cái từ của thiền ngữ người ta dùng, khi niệm trước chưa sinh, niệm sau chưa khởi, ngay cái lúc hai niệm nó đang giao nhau vậy, nó có một khoảng trống. Khoảng trống đó nó có mặt cái ánh sáng của sự nhận biết, thì ngay khoảng trống nó khéo thì anh ngộ được cái tánh chân như bình đẳng đó. Thưa các vị, là thiền đường tánh không á, thầy Thông Triệt thầy khai triển một cái cách để cho những vị thiền sinh của thiền tánh không hoặc ngộ ra cái thể chân như bình đẳng này dễ lắm nghe. Các vị có biết cái ví dụ đó chứ hả? Và đừng tưởng là chúng ta bây giờ mới biết cái cách này để chế tác, để giúp cho người ham tu ngộ đạo nghe. Người xưa đã từng làm rồi. Họ làm ngay trong cái pháp môn niệm A Di Đà Phật á. Bài cho thiền sinh thế này: anh niệm A Di Đà Phật, anh dừng và tới đây anh niệm A Di Đà Phật. Này là niệm thầm trong tâm nghe, ta niệm bằng ý thức của ta có từng tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, rồi ta dừng lại, ta không niệm nữa, ta không có nói thì thầm nữa. Thì cái khoảng thời gian này có thể kéo dài 1 hoặc 2 phút là lặng yên trong đây, nó không có tiếng thì thầm, chỉ có một cái trạng thái đang quan sát thôi. Cái năng lực tâm tỉnh tại, sáng tỏ hiện tiền, không có vọng thức lao sao, không có nghĩ suy bời bời, không có ký ức dồn dập khởi lên, nó yên, nó lặng, nó rất là tỉnh tại, nhưng mà nó có ánh sáng. Cho tới lúc 1 phút sau, nó sắp sửa sinh ra vọng thức rồi, sắp sửa có câu nói thì thầm rồi, thì ta lại thay vì để cho câu nói nó tự phát thì ta tự làm cho câu nói nó sinh khởi, phải không? Ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật tiếp, rồi ta lặng nhìn tâm thức của ta. Thế thì cái quảng trống này gọi là quảng trống chi? Là thể chân như tánh bình đẳng đây. Tại vì nó không có tiếng thì thầm rì rào trong đây, mà nó cũng luôn có mặt cái năng lực tâm đang quan sát. Thiền Công Án họ cũng dùng cái pháp này để họ khai thị cho thiền sinh ngộ được chân như tánh bình đẳng nghe. Rồi các vị đừng tưởng điều này nó không có mặt trong cái dòng chảy Phật giáo từ xa xưa. Tôi nhớ rằng là ông cụ Trúc Lâm lần đầu tiên ra ngoài Hà Nội năm 1984, dường như vậy đó, đến thăm mấy cái chùa tổ, Phật tử họ đội bánh quảng đó, bánh in đó. Họ đến đây cúng dường, họ để lên đầu họ đội, họ niệm cái câu là con niệm A Di Đà Phật ngân nga thi kệ bỗng trầm lên xuống là một nhạc điệu. Đó là cái biến tấu hay là cái biến âm của cái câu người xưa dạy rằng là ai là người đang niệm Phật. Ngày xưa truyền thống thiền họ dùng cái ngữ cú là niệm Phật thị thùy, ai đang niệm Phật. Họ cho phép là niệm vài ba câu Phật rồi dừng lại, dùng cái năng lực tâm tỉnh tại trong sáng, không có vọng thức thì thầm, nhận diện coi ai là cái người đang niệm Phật. Hãy nhìn coi cái tiếng niệm Phật này nó sinh ra từ đâu, ai là người đang niệm Phật đây. Không phải mình tụng cái câu ai đang niệm Phật, ai đang niệm Phật. Mà thưa các vị, câu này nó lặng, nó còn lại cái trạng thái của tâm đang quan sát. Và khi cái trạng thái tâm quan sát nó đang hiện khởi, thì thưa các vị, nó chỉ đơn thuần còn lại là cái năng lực của tâm trong veo, tràn đầy ánh sáng của sự quan sát, thì nó đồng với cái thể tánh chân như bình đẳng này. Cho nên ở đây, Ngài Bồ Đề Đạt Ma ngày bài là thận vật sinh tâm tại một tiền là như vậy. Anh muốn ngộ được chân như bình đẳng tánh thì anh đừng sinh tâm, thì nó liền có mặt nơi đây. Thế là cái việc mình kéo nó lại gần hơn, vậy hiểu thế này. Thưa các vị, khi ta đang ngồi trong giảng đường này, đang nghe tiếng của Thầy Phước Tỉnh, ông rì rào, ông nói chuyện, rồi lúc ông ngưng là chuyện gì phát sinh? Tâm của mình nó đang lắng, đợi cái ông nói gì tiếp, nhưng mà không hề khởi trong đây cái tiếng nói thì thầm. Ủa sao tự nhiên cái ngưng vậy? Nếu các vị khởi tiếng nói rằng là đang giảng pháp sai xưa vậy tự nhiên cái ngưng, thế thì trong tâm ta nó tràn đầy chữ với nghĩa, nó có nội dung nghe. Hoặc phê bình rằng là ồ bữa nay ông nói có vẻ sân si đó, mấy bữa nói thì còn tươi tỉnh. Thế thì trong đây nó có cái gì? Nó có cái nội dung phê bình phán xét, có cái tiếng rì rào, có cái vọng thức sinh diệt. Thế nhưng mà khi tôi nói các vị nghe mà tôi không nói thì các vị bình an, tỉnh tại, lòng mở rộng, tràn đầy sự nhận biết, mà không phải chìm trong cái trạng thái tâm đang buồn ngủ nghe. Thế thì ngay bây giờ, ngay nơi đây các vị cũng đang an trú trong cái tánh chân như bình đẳng. Chứ đừng nghĩ rằng cái chân như bình đẳng tánh này mình phải tu mất 10 kiếp mới gặp. Không. Nó hiển hiện bây giờ, ngay nơi đây, ai cũng có thể sử dụng được cả. Khi tâm chẳng khởi trước mắt liền, lý diệu ảo quyền không lường được, dụng công đuổi bắt càng nhập mình. Thưa các vị, giống như là mình đuổi cái bóng mình vậy. Anh càng rượt nó thì cái bóng nó càng chạy. Chạy nhanh thì bóng đi nhanh nhé. Trong khi anh không phải là cái bóng, mà anh là chính là cái con người đang rượt bóng. Khi anh ngộ ra điều này thì anh dừng lại, thì anh thấy rằng là không cần chạy đâu nữa. Ta là người chủ, ta là người điều khiển được bóng. Phải không? Ta không cần dập tắt vọng tưởng, ta không cần đuổi theo Phật Pháp gì bên ngoài, hay là đuổi theo chân như Niết Bàn gì bên ngoài. Ta chỉ cần làm việc là lặng lẽ quan sát vọng tưởng, thì vọng tưởng là cái bóng nó tự tắt. Ta chỉ cần dừng lại, làm cho cái năng lực của tâm nhận biết nó tràn đầy trong ta, nó chiếu sáng trong ta, thì các vị đang an trú trong thể Niết Bàn tỉnh tại. Dụng công đủ bát càng nhập mình, nếu không một niệm mới thật tìm, còn có tâm tìm còn chẳng biết. Thì mình dịch hai câu này đó là: nếu ngay nơi niệm ngộ vô niệm, thiền nhân an trú thể như nhiên. Thưa các vị, nếu các vị ngộ được là ngay nơi niệm có cái vô niệm, ngay nơi sinh diệt có cái bất sinh diệt, thì các vị liền an trú được trong thể bất động của tự tâm ngay. Thế nào là ngay nơi niệm ngộ được cái vô niệm? Anh không phải là cái tiếng thì thầm đang nói. Anh là cái con người đang nhìn được cái tiếng thì thầm đang sinh đang diệt trong đây. Mà cái con người đó là trạng thái tâm chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nó bất động, nó an nhiên, nó hiện tiền. Và làm được điều này thì các vị làm được cái điều là cái con người đang đùng đùng nổi giận, cái trạng thái tâm đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương chỉ là một trạng thái cảm thọ đang sinh, đang diệt. Anh còn nhìn được cái trạng thái đó mà. Anh đích thực là con người nhìn, chứ không phải là anh là cái người đang buồn, đang giận á. Luôn như vậy. Và thưa các vị, cái cửa niệm Phật đi vô nó cũng rất là gần và rất là dễ á. Để cái cửa thiền tâm của các vị thực tâm là các vị luôn làm người quan sát. Các vị không phải là đối tượng bị quan sát. Các vị là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Tất cả nó đều quy về một chỗ thôi. Thế nào là cái bị biết? Những vui, những buồn, những hờn, những giận là cái bị biết. Cái con người đang niệm Phật ram ran A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vẫn là cái bị biết nha. Tại vì các vị nhìn thấy cái con người đang niệm Phật, cái tiếng niệm Phật từ ý thức đang chảy ra mà. Cái đó không phải là mình, mà cái đó là ý thức vận hành. Các vị còn có thể quan sát được cái tiếng niệm Phật đang trôi ra từ tâm thức nữa kia. Thế thì thưa đại chúng, ngay nơi niệm ngộ vô niệm là vậy nha. Ngay nơi buồn vui thấy được cái không buồn vui. Ngay nơi cái sinh diệt thấy được cái không sinh diệt là như vậy. Thưa đại chúng, là điều rất đơn giản là đối tượng thì đến thì đi, thì qua thì về. Đối tượng thì muôn màu nghìn sắc. Nhưng mà cái con người quan sát tất cả đối tượng thì không đi không về. Không có muôn màu nghìn sắc gì cả. Ví dụ, tôi quan sát một vòng thế này trong hội trường này chừng khoảng chừng 100 người thì 100 người khác biệt á, này nam, này nữ, này già, này trẻ. Và tên tuổi, lý lịch cùng với cái điều kiện sinh trưởng hoặc là cùng với cái môi trường sống các vị rất là khác. Mỗi người là một pho tiểu thuyết khác biệt. Thế nhưng mà con người đang quan sát thì chỉ có một, chứ đâu phải là 100 người mới nhìn được 100 người. Thì các vị hình dung cái điều này nó rất là dễ để các vị quy chiếu lại bên trong nha. Những buồn, những vui, những hờn, những giận của các vị nó có tới 1.000 tên, 1.000 cấp độ khác biệt. Thế nhưng mà cái tâm nhận biết của các vị, cái sự quan sát của các vị thì chỉ có một mà thôi. Mà cái một ấy, thưa các vị, là cái năng lực tâm nó chưa từng sinh, chưa từng diệt, mà nó chẳng dính chi với buồn, với giận, với ghét, với thương. Chẳng dính chi với những dòng suy nghĩ của các vị đang rủi ngựa chạy ngang. Nó cũng chẳng dính chi với những ký ức của các vị đang cuồn cuộn tràn về. Những lo âu phiền muộn của các vị dắt dẫn, không hề. Nó đơn thuần là một cái con người đang quan sát tất cả trạng thái sinh diệt ấy. Ngộ ra được điều này thì cái câu mình dịch đó là ngay nơi niệm ngộ được cái vô niệm đó. Bốn câu sau dịch thế này: lý nhiệm ưu quyền không dò được, vừa khởi tâm tìm trái bản nguyên. Nếu ngay nơi niệm ngộ vô niệm, thiền nhân an trú thể như nhiên. Nó như như bất động, nó hằng hữu, nó không đổi thay, không sinh diệt gì, gọi là như nhiên á. Cái trạng thái tâm, cái tự thể tâm nó vốn là vô sinh bất diệt. Thực ra cái này con đâu cần thầy giải thích. Thầy thấy trong tứ thập như chưa có à. Đọc thử coi. Đúng. Ngàn sông đều chảy về biển. Ngộ được một nơi thì mở bung được ngàn vạn nơi. Thấu đạt được pháp hành trì rồi thì con đường tu mình nó thênh thang, nó rất là dễ chịu. Nó không có bị càng cứng trong rất là nhiều những cái cố chấp hoặc là những ý kiến, ý tưởng thông dong mà đến, thông dong mà đi. Tâm thức mình nó đủ rộng, nó không có đến nỗi là chật chội, nó không có đến nỗi là cuồng tín đối với môn thầy nào hết. Mình hết lòng tin tưởng, kính trọng Tam Bảo, nhưng mà rõ ràng là mình còn thấy Tam Bảo ngay nơi tự tâm, nghe Phật Pháp Tăng ngay nơi tự tâm ta có. Và có thể là cái sự hiểu biết của ta nó đủ sâu xa, nó đưa cho ta một cái phương pháp hành trì rất ư là tuyệt vời và hữu hiệu. Thế nhưng mà với con người thấy được đạo thì dường như lòng họ nó tràn đầy khiêm hạ, không có kiêu ngạo, không có hống hách, không có cảm thấy cái điều chi là mặc cảm, không mặc cảm cả. Tại vì thưa các vị, đời sống này, khi anh thấy được đạo rồi thì anh thấy mọi người bình đẳng hết. Họ chưa đủ nhân duyên để sáng được điều này, cho nên họ tự đồng nhất họ vào phiền não để nổi chìm. Chứ còn nếu sáng được điều này thì ngay nơi phiền não họ liền vũ người một cái, giống như là con gà hay là con vịt nó rũ cánh vậy, thì nước không còn dính được. Phải như vậy thôi. Rồi trở lại, ngay nơi niệm sinh diệt mà anh thấy được cái bất sinh diệt, thì có thể an trú ngay nơi có thể bất động của tự tâm, không phải cái lúc ngồi thiền nhé, mà lúc nào nữa. Khi đi, khi đứng, khi nói, khi cười, khi làm việc, vân vân, thưa các vị, đều có thể an trú ngay nơi có thể bất động của tâm được. Rồi mình dùng cái ví dụ mà mình lâu nay bày cho các vị, đó là một trong những pháp đi vô thiền tập vô cùng đơn giản là pháp niệm thân hành nhé. Niệm thân hành là chi? Là các vị luôn vận dụng cái năng lực tâm, chánh niệm chiếu sáng của các vị để phủ sóng toàn thân, nhận biết toàn thân. Ví dụ, tôi đang đứng đây, nhưng mà tôi đang quan sát toàn thân thôi. Dù tôi ngó bên ngoài, dù tôi đang diễn đạt những điều trong thi kệ của Ngài Bồ Đề Đạt Ma để cho các vị dễ hiểu, nhưng mà cùng một lúc tôi vẫn đang làm được một cái việc là tôi chiếu sáng tự thân tôi bằng cái năng lực chánh niệm. Tôi luôn nhận biết tự thân thôi. Thưa các vị, mình lặp lại điều này. Đây là hai câu rất là quan trọng. Ngay nơi niệm mà ngộ vô niệm, nghĩa là ngay cái sinh diệt các vị thấy được cái bất sinh diệt. Ngay cái dòng chảy ý thức đang cồn cào, sôi nổi ngược xuôi đây, các vị nhận ra rằng là ta là người đang quan sát dòng chảy đang ngược, đang xuôi của ý thức. Ta là người đang quan sát được từng cảm thọ như buồn, như giận, như ghét, như thương đang đến, đang đi trong ta. Thì ngay cái chỗ này người ta gọi là ngay nơi sinh diệt, nhận ra cái bất sinh diệt. Ngay nơi phàm nhận ra thánh, ngay nơi hình hài năm uẩn nhận ra cái phi năm uẩn. Tức là ngay nơi hình hài năm uẩn này nhận ra vị Phật bất động, sống động đang có mặt nơi hình hài năm uẩn. Và ngộ ra được điều này. Thì thưa các vị, công phu tu nó không phải là hạn cuộc. Trong một quy nghi đó là ngồi hoặc là nằm hoặc là chi cả. Mà nó có thể phổ vào toàn bộ những cái sinh hoạt bình thường của các vị. Các vị lái xe đi làm, các vị đi học, các vị ngồi tu, các vị nấu ăn, các vị đi lên phố, các vị tới đi lui dung dăng dung dẻ. Nhưng mà cái điều cần làm để an trú được pháp hành trì ngay cái thể như nhiên bất động mà mình gợi ý đây, đó là ta luôn là một cái con người chiếu sáng tự thân ta, đang luôn làm người quan sát tự thân ta. Kỳ thực rằng cái con đường này nó rất dễ đi, mà nếu đi vô được thì đi vô công phu tu tập sâu xa được. Tức là hình hài vật lý của anh là một món sở hữu vật chất, nó đang hiện hữu trên mặt đại địa này. Cân được, đong được, đo được, đếm được, nó hữu hình hữu sắc mà. Mà anh còn chưa dùng được cái năng lực tâm nhận biết nó đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nói, nó di chuyển. Thế thì anh đừng hòng làm được cái chuyện là nhìn thấy buồn vui đang sinh diệt trong anh. Thế cho nên một trong những pháp mình đi vô để có thể thành đạt được con đường an lạc, đó là hãy bắt đầu từ cái bước cạn là hãy nhận diện thân năm uẩn. Phương pháp dễ đi vô mà truyền thống Phật giáo Việt Nam tặng đó là hãy niệm Phật, cũng là phương pháp rất dễ nghe. Mình vừa thầm niệm tiếng A Di Đà Phật mà mình cũng đang làm một việc là nhìn thấy cái con người đang niệm Phật. Và khi mình làm điều này thì cái bước mà các thầy không chịu khai thác thêm đó là anh đích thực là cái con người thấy cái miệng anh đang niệm Phật, thấy cái tâm anh niệm Phật. Anh là người bao trùm, anh là người rộng lớn, anh là người mênh mông. Anh có khả năng thấy được từng tiếng niệm Phật nó đang chảy ra trong ý thức của anh. Anh chính là cái con người ấy. Con người ấy vốn là con người chưa từng sinh, chưa từng diệt. Con người ấy là thể niết bàn bất động. Con người ấy có mặt và ngộ được thì trong một tróc tay đến Tây Phương là tổ xưa chỉ con người đang quan sát cái con người đang niệm Phật mà thôi. Thế thì cái cửa niệm Phật đi vô cũng dễ. Cửa thiền tập đó là cửa đi vào từ niệm thân hành đi vô thì cũng chứng nghiệm được niết bàn nghe. Cho nên ở đây gợi ý là nếu ngay nơi niệm ngộ niệm thì thiền nhân có thể an trú ngay cái thể như nhiên bất động. Có thể bằng con đường niệm Phật, có thể bằng con đường thiền tập. Có thể ngồi để thành đạt được an lạc, chứng nghiệm được trí tuệ, có thể đi, có thể đứng, có thể làm mọi việc. Cái điều cực kỳ quan trọng là ngộ được chân tánh trước, thấy được cái vô niệm ngay cái niệm trước. Sau đó thì anh có quyền mở rộng cái chân trời thực tập của anh. Anh có quyền tùy vào căn cơ của anh thích hợp cái phương pháp chi thì anh ứng dụng điều đó vào để thành đạt được năng lực an lạc ngay nơi tự thân. Đủ rồi.
Thầy có câu là sống trăm năm mà không thấy phát sinh gì nhưng mà có một ngày.
Đó là trong kinh Pháp Cú á. Kỳ thật thưa các vị, sống 100 năm mà không thấy pháp sinh diệt thì cuối cùng luyện đời mình vào sinh diệt. Trong khi đó thì một ngày thôi thấy được cái thể chân như bất động nơi các vị rồi thì các vị thấy là tất cả giá trị trần đời này nó không đáng một xu con nào cả. Tại vì mọi thứ thành đạt như cuộc đời này cuối cùng các vị cũng rủ nó có dính gì các vị đâu. Trong khi ngộ ra rồi thì biết rằng tuổi thọ mình đồng đẳng hư không à. Thể tâm chân như của các vị nó vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt, nó đồng với đất trời. Giản dị nhất là mình đang bệnh, thế nhưng mà người ta cho mình một viên thuốc, cái mình sống được thêm 20 năm nữa, các vị biết ơn người ta bao nhiêu? Bán của cải cho người ta đó. Thế thì mình đang sắp chìm vào sinh tử vô thường, ngộ ra được đạo, thấy được cái bản bệnh của mình nó không phải là một đời này nghe, mà nó có thể kéo dài cả hàng triệu triệu năm, không có thước của thời gian đo được cái dòng sinh mệnh của ta. Thì các vị thấy rằng là 100 năm sống như cuộc đời làm sao bằng được có một ngày thấy được pháp sinh diệt. Việc phải làm mà nghĩ thôi nhé, học chứ nữa. Thực ra thì có thể có hai cái nhìn về vấn đề này. Điều thứ nhất, tâm của mình nó tĩnh lặng. Mình có khả năng là nhìn được trong cảnh giới vô hình. Có cái cảm nhận được trong cảnh giới vô hình. Điều thứ hai là có thể đó là những hình ảnh từ trong tâm thức mình nó sinh khởi. Nhưng mà cho dù trong cái lúc niệm Phật, mình chí thành, mình thấy Phật Di Đà hiện thân cũng là cái gì bên ngoài nghe. Cái gì bên ngoài. Không có phải là cái vấn đề quan trọng. Không phải là những hình ảnh đó hoặc những mùi hương lạ thơm ngạt ngào mũi hoặc là thấy Di Đà thọ ký hoặc thấy thánh chúng ngồi chung quanh. Đó là cái điều gì nó quan trọng thứ không? Tất cả điều đó đều là những bóng dáng mờ ảo. Có khi nó là được tái hiện từ trong tâm thức, có khi nó do vì tâm thức mình trong quá khứ có một cái niềm đam mê, có một niềm tin về giáo lý tịnh độ mà mình đã nghe, đã được học. Cho nên bây giờ nó tái hiện trong tâm thức mình do cái hồi tưởng của mình, do cái tưởng vọng của mình nó sinh ra thôi, chứ không phải thật. Cái thật nhất đó là ta luôn làm người quan sát tất cả những cái hiện cảnh nó sinh khởi. Ví dụ như Phật có hiện trước cũng chẳng là chi, tại vì Phật bên ngoài. Tu là để thành tựu Phật bên trong chứ không phải là Phật bên ngoài. Cho nên đa phần mà chúng ta tu mà không có học giáo lý cho kỹ á, thì những cái cảnh trí rất là màu nhiệm nó hiện ra là chúng ta dễ lạc lầm. Có khi cảnh ma nhiều hơn cảnh thiệt. Có khi ma cảnh hiện ra. Ma cảnh không phải là cái gì lạ. Nó là do tâm tưởng của mình nó hiện ra thôi, chứ không phải cái gì mà ghê gớm cả. Khi tất cả những hiện cảnh lạ thường nó sinh khởi thì chỉ cần an trú ngay đi pháp tu thôi. Thì tất cả những cái cảnh dù có ghê gớm, dù có thánh thiện đi nữa nó tự triệt tiêu hết. Thầy có tu tới đó đâu thầy biết, nhưng mà thầy giải thích theo kiểu của thầy thôi. Nhưng mà thầy nghĩ đó là điều đúng nhất rồi. Mình nhiếp niệm trong một pháp hành trì thôi. Mọi ma cảnh, mọi cảnh trí hiện khởi trong tâm thức nó đều tan biến hết. Thôi giờ hồi hướng. Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ phiền não vô tận nguyện đoạn pháp vô